đề nói tiếp là Thế Tôn, Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, Phát An Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Tâm, Vân Hà Ưng Chủ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Thế mới U Bồ Đề mới hỏi Đức Phật vào vấn đề á, nó hỏi là Thế Tôn, hàng Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân khi phát cái tâm An Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thì làm thế nào để trụ và làm thế nào để hàng phục cái tâm này. Thì hôm qua mình có nói đến cái vấn đề rằng là trụ với vấn đề hàng phục. Còn An Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề nó tức là, nếu mà dịch ra Hán nó gọi rằng là vô thượng chính biến chi á. Tức là cái trí mà biết khắp hết á. Đó. Thì ở đây hỏi là khi phát cái tâm như thế đó, cái tâm mà giác ngộ đó, cái tâm vô thượng đó, trên tổ thế đó, thì làm thế nào để mà có thể trụ mới lại hàng phục. Sở dĩ rằng là không trụ được là tại vì do nên không hàng phục được, mà nếu mà hàng phục được thì đương nhiên là trụ được. Thì khi mà trụ được ở nơi cái chốn mà hàng phục á, thì đương nhiên là thành ra hỏi rằng là làm cách gì để trụ. Sở dĩ là hỏi cái vấn đề trụ trước là vấn đề rằng là tâm của chúng sinh nó tán loạn, cái tâm niệm của chúng sinh nó tán loạn, nó không có định, thuộc loại tâm viên ý mã, tất cả nó cứ gọi rằng là thấy cảnh á là sinh tình, thành ra vì như vậy nó mà nó không có chủ được. Nhưng mà cái người phàm phu á là bởi họ không thể nào khống chế nổi cái tâm nó như vậy, thành ra nó cứ tự động mà nó đối cảnh sinh tâm. Mà khi nó đối cảnh sinh tâm nó thì cái tâm nó được cái sinh tâm đó, cái tâm nó phân biệt cảnh, tức là phân biệt cảnh tốt xấu, xong rồi nó mới tạo một cái cảm thọ theo cái phân biệt của nó, bởi cái phân biệt cái cảnh nó, thành ra nó cứ vọng động hoài, thành ra nó cứ bị tất cả những cái khổ lạc nó, bị tất cả những cái nghịch thuận khổ lạc nó chi phối trong từng giây từng phút. Thành ra vì như thế đó mà tất cả những cái nó thấy nó biết nó là những cái phân biệt, là những cái mà nó phân biệt. Thành ra cái thấy cái biết đó của nó là không phải là cái thấy cái biết thực tướng của cái pháp đó hay của cái cảnh đó, mà nó chỉ thấy và phân biệt theo cái vọng niệm của nó thôi. Thành ra vì như thế đó mà thuộc cái loại gọi là vô minh, tức là không có biết rõ cái thực thể, cái thực tướng, mà chỉ nhìn cái cảnh đó theo cái vấn đề gọi rằng là cảnh nó nghịch hay thuận, khổ hay lạc. Thế nhưng mà thực thể của cái cảnh đó thì là khổ hay là lạc, thuận hay là nghịch, thì chắc gì là mình nhìn chúng không? Chẳng hạn bây giờ mình nhìn thấy một cái cảnh, rồi dù giờ hỏi vô lý đi, bây giờ chẳng hạn thì dù bây giờ mình cái cảnh như vậy, sáng ra mình đi ra một cái mình mất xe, vậy thì cái cảnh đó là cảnh sao? Đó. Buồn vui, thuận nghịch. Nghịch thì là nghịch thì cảm thọ làm sao, không có vui. Mà thực sự cảnh đó là nghịch hay là không vui không? Nó là bình đẳng làm sao? Sao bình đẳng?
Thực sự thì các pháp nó vốn là nó là Tại vì khi mà mình nhìn trên cái thể tướng, mình nhìn trên tướng thì mình những cái vật mà sở hữu của mình hoặc là những cái pháp mà mình nhìn mình thấy được đó là mình đều cho nó là thật có. Thành ra khi mà nó bị mất đi hoặc là
cứ nói cho tôi nghe đi, một ngày tới đó là mình giữ ý thôi, tiếp mình chứng nghe đi.
Dạ thì khi mà mất đi thì mình cảm thấy là mình buồn, mình buồn và mình theo tình cảnh thì mình chắc là thật có, thì khi mẹ mất thì đương nhiên mình sẽ buồn theo cái cảnh đó.
Vô lý thì chưa mà.
Vô lý thì chưa.
Đốt đi còn gì nữa.
À sẽ à sẽ.
Còn mua là không cần, không có gì con, nhẹ hơn.
Nhớ
bắt
vô lý.
Bắt vô. Bỏ
vô mình để mình nói đi.
Còn
mới nữa.
Nhẹ hơn.
Mà
không
thấy. Thì
rồi có ai bổ túc không, có ai đồng ý không, đồng ý với Lý không? Thì nghe em nói cho tỉnh ngủ ấy, chị hay ngủ lắm á, thì bây giờ chưa ngủ nói trước, đợi ngủ rồi mới hỏi thì thôi, có chế quá rồi.
Dạ,
ừ. Con... ngủ ngoài à, tối ngồi đối diện sư phụ mà biểu diễn ấy, mình coi ngoài à. Lên đồng á. Mắt nhíu nhíu rồi. Mà là ngồi đối diện với mình nữa chứ. Là mình cũng buồn ngủ lây nữa. Thành ra phải nói trước, chờ mà con ngủ rồi mới hỏi thì trễ này.
Dạ, thế đây là nó là cái cảnh thì nó không có sanh, nó không có gì. Tại vì do những cái nhân duyên nó đủ duyên nó hợp là thật ra mình nhiều khi mà mình thấy mình ví dụ như không có nói tới cái chuyện mà mình mất đồ nhưng mà mình được một cái gì đó thì mình cảm thấy mình vui. Thì cái tâm mình nó khác, nhưng mà đến khi mình mất một cái vật gì đó thì cái tâm của mình nó khác. Thì mình nhìn trên cái mình nhìn cái cảnh trên những cái hiện tượng, những cái nhân duyên nó xảy ra với mình buồn vui thuận nghịch thì mình thấy nó có buồn vui thuận nghịch, chứ cái cảnh nó không có, nó vốn là không có thay đổi cái gì.
Thì nếu mà sáng ra mà thấy xe không có thì những nhiên là nãy mình nói là chúng sinh đó là đối cảnh sinh tâm, thì những nhiên là cái tâm thứ nhất cái là nhiệt mình lên, nhiệt mình lên là xe mất, những nhiên là buồn nè, là bắt đầu cái đầu óc đó, nó cũng như là nó nghĩ đến nhiều vấn đề tại sao xe bị mất. Nếu mà thì con nghĩ là ai cũng mất đồ là cũng là buồn hết, nhưng nếu mà cái này mới nói ví dụ tiếp thôi, nếu mà tự nhiên nghĩ ra là xe hồi tối đậu chỗ khác á, thì tự nhiên cái lo lắng của nó đó, nó mất tự động mà giống như mới đầu thì mình cuối đầu lúc nó nhớ lại đậu chỗ khác đó, là cái lo lắng đó, nó không có hiện tại nữa. Hiện tại nữa thì
chị Dân.
Thế con nghĩ thì cái cảnh đó nó hoàn toàn nó không có thật, tại vì do cái nghiệp thức tâm thức của mình mà mình thấy nó là như thế. Thì đối với người mà họ có đầy đủ phương tiện thì mất chiếc xe họ cảm thấy bình thường, không có gì xảy ra đối với họ. Còn riêng mình thì có chiếc xe thì mình mất mình thấy mình tiếc, mình thấy là cái cảnh nó như vậy chứ thật sự nó là không phải thật. Thì do cái nghiệp thức từ cái tâm mình nó hiện ra, nó theo cảnh mà nó tác lên, nó khởi lên để rồi mình thấy có buồn có vui, chứ thực sự cái cảnh đó, nó không có chân thật. Không hiểu được.
Thì cái cảnh thì con cũng đổ khúc, con cũng đổi với đời chính, nhưng cái hình cái cảnh đó nó không có nghịch và trần tại sao vậy? Tại vì nếu mà tại sao mình biết nó là không có nghịch hay trần? Tại vì đối với mình là nghịch, nhưng mà khi mà đối với cái người mà ăn cắp xe thì mình mới cho là trần. Thì bởi vậy cho nên cái trần cái nghịch là do cái cảm thọ, do cái giống như tại vì ban đầu mình chấp cái đó, chấp mình có thật rồi, cho nên mình chấp chẳng những cái sở hữu của mình cho nó thật, rồi mình cho cái đó của mình, rồi mình thủ nó, mình ái nó, cho nên khi nào mình mất á, khi mình cho cái đó là cái nghịch cảnh nghịch của mình, thì cho nên bởi vậy mình xin biết ăn được. Còn đối với cái người mà bị ăn cắp á, thì họ cho cái đó là cái cảnh thuận, họ cho cái đó bắt đầu cái đó là giống như là họ thuộc về họ rồi, họ được cái đó cho nên họ cho là thuận, cho nên cái cảnh nó vốn là không có chuẩn mực, cái đó là do là chúng tâm cái cảnh.
Rồi có ai ý kiến gì nữa? Nếu không ai ý kiến gì hết nữa thì sư phụ, nếu để sư phụ chọn mấy ý kiến thì giờ chọn ý kiến của nét. Là tại vì cái thứ nhất Khoan đang nói trên bản thể nó là tất cả những cái cảnh đó nó chỉ là nhân duyên hòa hợp thôi. Đó. Thế nhưng cũng do nhân duyên hòa hợp mà nó sinh, do nhân duyên hòa hợp nó diệt, hoặc là do nhân duyên hòa hợp mà nó thành sở hữu của mình, mà do nhân duyên hòa hợp mà nó thành sở hữu của kẻ khác, vân vân. Đó là nó, tất cả những cái nhân duyên nó trôi chảy không ngừng, nó không bao giờ nó chủ hết. Nếu mà liễu ngộ được như thế đó thì thấy là vô thường thôi, thì thấy cái đó là cái mà là gọi rằng là chẳng có cái gì là lạ lùng hết. Còn nếu mà nói trên cái bình thường mà bảo bây giờ cái cảnh á, thì rằng là tại tự nhiên mình nhận cái cảnh đó nó là ngã sở là của tôi đó. Cái cảnh đó là cái cảnh thuộc về của tôi, mà cảnh đó là cảnh buồn. Nhưng mà cái thằng ăn trộm ấy nó nghĩ là cái cảnh đó là cảnh thuộc về nó, là ngã sở, và cảnh đó là thuộc về vui. Thành ra cái mình cho là buồn thì cái người khác cho là vui. Như vậy thì cảnh nó thực sự là vui hay là buồn? Cảnh nó chẳng phải buồn hay vui, tại vì chúng sinh, tâm chúng sinh có vui có buồn. Chứ mà cái cảnh đó thì nó vẫn trơ trơ như vậy. Cái xe đó nó vẫn còn đó, nó mất đi đâu hết á. Cái xe không có mất, cái xe mất là mất ở nơi mình, mà cái xe được á, cũng xe cũng chẳng có được gì hết, xe cũng bất tăng bất giảm, mà có được á, là cũng được ở nơi ngăn trộm đó. Nhưng mà kỳ thật ra thì xe không có được mất, nhưng mà xe rõ ràng là có mất với có được, nhưng mà kỳ thật ra đó thì cái xe không có được mất gì hết đó. Cái gã được cái xe nó không tăng, cái gã mất cái xe cũng có giảm. Thành ra cái xe nó là cái xe thôi đó. Nhưng mà tại tự vì tất cả những cái ngã và ngã sở đó mà cảm thấy được và mất, mà khi được và mất đó, thì có thuận với nghịch, thành ra có vui với buồn. Thành ra tâm của chúng sinh nó luôn luôn nó nhìn những cái cảnh như vậy nó động, thành nó sinh ra cái đắc thất đó. Nó sinh ra cái mà là âu với lại hỷ. Nó vọng sinh tất cả những thứ như vậy. Thành ra khi nó vọng sinh tất cả như thế thì nó không có nhìn thấy cái thực thể của các pháp, cái thực tướng của các pháp, mà nó chỉ nhìn thấy những cái mà vọng động đó thôi. Thành ra một cái pháp đó mà bất động đó, nó thấy thành động, đó là chu hành ngạn di đó, của kinh Viên Giác đó. Là bởi cái tâm mình động, thành ra mình thấy vạn pháp đều di. Nhưng mà kỳ thật thì vạn pháp bất động và bất di. Thành ra có thể nói như là Sở Vương đó. Sở Vương đi săn mà rơi mất cái cung bằng vàng, nạm kim cương hột xoàn, quý báu vô cùng, mà quần thần nói rằng là trời ơi, cái nghe là bảo cung của đại vương mất đó, thì phải đem quân lính đó, cả ngàn người vào trong rừng lục soát thì kiếm lại cho bằng được cái cung đó. Vua Sở nó không sao, cung không có mất, tất cả đều ngạc nhiên. Nếu nói rằng là đại vương bị mất cung, tất cả đây ai cũng biết, mà sao bây giờ đại vương nói là không mất? Vua nói không có mất đâu. Sở thất sở đắc, người sở mất người sở được, cung không có mất, cung vẫn là của người sở, đâu có mất. Thì vua Sở lý luận như vậy thì mình thấy rằng là, thì đó là đại khái. Thì cái lời nói của vua Sở không có nhắm tới một cái giáo lý gì đó của Phật Pháp, mà chỉ nhắm tới một cái nghĩa mà gọi rằng là bao dung của Nho Gia. Thế nhưng mà nó cũng gần gần với lại Phật Gia một chút. Là ở vấn đề thực sự á, ở đây là chỉ có nói đến sự khoan dung giữa người và người, không phân chia thành ra chẳng vua hay là bầy tôi hay là bần dân gì đi chăng nữa. Nhưng mà hễ nó thuộc về sở thì đương nhiên không có mất, tại vì nó vẫn là của sở, sở hữu của nước sở, không kể mất. Thành ra nếu mất là mình mất nhưng mà người khác được, thành ra cung không mất. Thì cái đó gần gần với cái mà sư phụ mới nói hồi nãy, tức là cái xe nó thực sự ra mình nói mất là đối với mình, còn cái xe không mất. Nó đâu có cái gì đâu, nó đâu có gì biến dạng gì đâu. Đó. Nhưng mà nếu mà tỷ dụ một người mà luôn luôn nhìn thấy những cái thực thể á, nhìn thấy cái thực á, thì có lẽ nhiều khi nhờ mất xe mà còn giác ngộ nữa. Đó. Mà nếu không có nhìn thấy cái thực thể đó nó, thì lúc nào suốt ngày buồn vui, náo động hết. Thành ra cái tâm như vậy nó mới cần phải hàng phục, tâm như vậy mới cần phải an trụ, tại vì chính tâm như thế nó là một cái tâm nhiễu loạn kia lắm. Và tâm đó cũng là không những nó chỉ nhiễu loạn mình thôi, mà nó còn làm nhiễu loạn thiên hạ, nhiễu loạn thân nhân, nhiễu loạn địch thủ, nhiễu loạn toàn thể thiên hạ mà mình không biết. Xanh là cứ đi tìm một cái vì là u mê, xong đi tìm một cái an ở thế giới này bằng cách triệt hạ những cái gì đó mà mình nghĩ, mà cái nhiễu loạn của mình á, nó bày ra một cái nghĩ nhiễu loạn vô cùng là tại người này, tại người kia, tại cái này, tại cái nọ. Xong phải tìm trăm mưu ngàn kế để bức hại, để tiêu diệt tất cả những cái mà cái tư tưởng nhiễu loạn của mình nó làm cho mình có một cái hồ đồ nhiễu loạn về cái nhận định. Thành ra thiên hạ nó đại loạn là do ngay nơi từ mầm mống loạn ở trong con người, loạn tư, loạn tưởng, rồi làm sao mà bình an cho nổi. Thành ra chính vì như vậy kết cục của tất cả những cái tâm hồn loạn động đó tạo thành một cái cảnh giới du như hỏa trạch, là ở trong cái nhà lửa. Thành ra nếu mà phát được cái tâm mà gọi rằng là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chính biến chi á, mà nếu phân biệt ra hẳn á, thì A đó là vô, mà Nậu Đa La đó là thượng, Tam đó là chính, mà Miệu đó là biến, mà Tam Bồ Đề là chi. Nếu mà phân tích từng chữ đó, thì nó thành là vô thượng chính biến chi, tức là phát được một cái tâm gọi rằng là cái tâm này quang minh, tâm kim cương đó mà, nó quang minh, thành ra không gì mà không chiếu soi được, chính biến chi á. Và vô thượng ở đây là chỉ cho hy hữu đó, kiên cố. Thành ra khi mà phát cái tâm như thế đó, mà muốn phát cái tâm như thế mà cứ bị những cái loạn tưởng nó làm như vậy, nó thì cái tâm đó đương nhiên nó cũng bị loạn. Thành ra phải hàng phục cái tâm này như thế nào, hàng phục nó rồi á, thì mới trụ được, còn nếu không hàng phục nó thì không trụ được. Thành ra mở đầu mới hỏi cái chữ trụ là chứng tỏ rằng là tâm tính của chúng sinh nó bất trụ, tức là nó bất định vô cùng, thành ra mới nói chữ làm thế nào trụ. Còn nếu tâm tính chúng sinh mà trụ được rồi á, thì đâu có cần hỏi chữ trụ làm gì. Thành ra hỏi trụ, trụ thế nhưng mà nếu mà hỏi trụ á, thì đương nhiên á, là nó không trụ, tức là nó tán loạn. Mà nó, khi mà nó tán loạn á, thì đương nhiên phải hàng phục, phải hàng phục mọi cái tán loạn á. Vậy thì hàng phục nó như thế nào? Thì cái tâm mà A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề kia mới có thể đó, hiển bày. Thành ra đó là cái ý hỏi của Tu Bồ Đề. Thì bây giờ Đức Phật mới khen rằng là đó, lành thay, lành thay. Thì chữ lành thay mình cũng hiểu rồi, mà chữ thiện nam tử, thiện nữ nhân cũng hiểu rồi. Thì mình biết là chỉ có hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân mới có thể phát được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm. Còn cái thường thường đó thì đương nhiên không phải thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, thì tự nhiên chỉ có phát tâm rằng là ngược lại cũng có phát ở đầu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, mà thiện nam tử thì chỉ phát tâm gọi rằng là ngũ dục chung hết cả hai bên, nữ cũng ngũ dục mà nam cũng ngũ dục, cũng là lại tài sắc danh thực thủy, không thoát được. Là cả một ngày chỉ có xu hướng là làm thế nào có thể an trụ tâm này ở trong tài sắc danh thực thủy, làm thế nào có thể hàng phục tất cả những cái chướng ngại cản trở tài sắc danh thực thủy của mình. Và chỉ có phát tâm như vậy thôi, thành ra phải thiện nam, phải thiện nữ. Đó. Nếu bất luận là nữ hay nam nào mà phát được ân đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó thì đều đúng nghĩa là thiện. Đó. Thì đúng nghĩa là thiện, thành ra nói là thiện tai, lành thay, đúng là cái hàng lành thay. Mà hàng lành thay đó của Đức Phật, nó hàng lành thay đó không phải là hàng mà có một cái tình cảm mà nhẹ nhàng, tình cảm thuộc về bác ái, thuộc về thương xót người bần người hèn không thôi. Mà thiện tai này là cái hàng phát từ một cái tâm vô thượng, mà tâm đó nó là chỉ có người mà phát sinh ra được hay là hoàn thành nó được, nó gọi là hàng từ hiền tới thánh. Thánh là hàng có thể mà thực hiện được, hiền là hàng có thể mà phát được. Thành ra nói thiện tai là lành thay, mà cũng là lành thay cái người nam đó, lành thay cái người nữ đó, thiện nam tử, thiện nữ nhân, là những hàng đó, hàng thiện tai đó, hàng lành thay đó là hàng thế nào, là hàng rằng là đó, như là Tu Bồ Đề đã diễn tả đó, là cái hàng mà có thể lãnh thọ được sự hộ niệm hay là lãnh thọ được sự phú chúc của Như Lai, là nó là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Một khi mà được chư Phật hộ niệm, tức là được cái ân đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề hộ niệm, và khi mà được chư Phật phú chúc, nhận lãnh sự phú chúc đó, tức là nhận lãnh cái ân đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chi tâm, thành ra hàng đó mới là hàng lành, mới là hàng thiện tai, hàng đó mới thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thành ra Đức Phật mới nói như vậy, là lành thay Tu Bồ Đề, quá như ông nói, Như Lai khéo hộ niệm hàng Bồ Tát, Như Lai khéo phó chúc cho hàng Bồ Tát. Nay ông lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát ân đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì phải nên trụ như vậy, nên hàng phục cái tâm như vậy. Và ngài Tu Bồ Đề đó, hoan hỷ nói là đó, Thế Tôn, con nay xin đó, ưa thích mà lắng nghe. Cả dĩ nói rằng là nguyện nhạo dục văn đó, là bởi cái lý lẽ rằng là khi mà nói rằng là ưa thích vô cùng và nguyện được nghe, thì như thế mới chỉ cho cái vấn đề đế thính. Còn nếu mà không có nghe, mà vì rằng là chẳng hạn, nói ví dụ khi mà bây giờ mình ngồi đây quả tình, nhưng mà mình tâm viên ý mã nó nhảy lung tung hết thì mình không có nguyện rồi, mà rồi nghe thì lúc ngủ lúc tỉnh, thành ra không có nhạo rồi. Đó. Mà nghe Phật pháp mà như thế nó thì không có vào được, tại vì cái đi lẽ là mình suy nghĩ rồi nè. Bây giờ mình tập trung tinh thần, mình ngồi mình nghĩ mà nghĩ còn không ra, hà huống là vừa nghĩ mà vừa ngủ, vừa nghĩ mà vừa bay bổng thân tâm, thì làm sao Phật pháp vô được. Thành ra khi mà nguyện nhạo đó thì tự nhiên nó đế thính vô cùng, tức là nó lắng cho đến độ mà tâm tư nó vắng bặt mọi cái tạp niệm, mọi cái hôn trầm trạo cử, và nó tập trung cho đến độ nó tỉnh táo vô cùng, để nó có thể nhập vào gọi là cái đệ nhất nghĩa của giáo pháp chư Phật. Thì bây giờ đó nó mới có thể nghĩa là gọi là đế thính hay là nguyện nhạo, nguyện nhạo dục văn được. Thì bây giờ đến phần thứ ba thì Đức Phật lại nói với Tu Bồ Đề rằng: các Bồ Tát A-ha-tát phải nên hàng phục kỳ tâm như thế này, tức là nên hàng phục cái tâm đó như thế này. Hết tất cả mọi loại chúng sinh như rằng là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hoặc hữu sắc, vô sắc, hoặc hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu tưởng, phi vô tưởng, tôi nay đều khiến cho nhập vô dư niết bàn. Mà diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh như vậy, thật không có một chúng sinh nào để diệt độ cả. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng thì chẳng phải là Bồ Tát. Thì Đức Phật nói rằng khi nào phát nguyện ăn đầu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tâm á, thì luôn luôn phải suy nghĩ như vậy, suy nghĩ rằng là đối với hết thảy mọi chúng sinh đó, chúng sinh ở đây khi kể ra có tất cả là 10 loại đó, tức là thai noãn thấp hóa là 4, xong rồi hữu vô sắc là 6, xong rồi hữu vô tưởng là 8, xong phi hữu tưởng phi vô tưởng là 10, gọi chung là thập loại chúng sinh. Nhưng mà có khi đầy đủ hơn thì gọi là thập nhị loại chúng sinh nữa. Thập nhị loại chúng sinh là có tăng thêm hai cái gọi rằng là phi hữu sắc, phi vô sắc nữa, là 12 loại chúng sinh. Thì 12 loại chúng sinh này nó được miêu tả theo cái vấn đề gọi rằng là cái cách mà được sinh ra, hoặc là cái cách mà sinh tồn đó. Thành ra sinh ra thì tượng trưng là có 4 loại. Còn tất cả những cái phần sau đó, 8 loại sau hay 6 loại sau, là chỉ cho cái vấn đề rằng là cái loại chúng sinh chỉ về vấn đề sinh tồn của loại chúng sinh đó. Còn cái 4 cái trước là chỉ cho cái mà chúng sinh nó được sinh ra. Thì sinh ra nó thì bằng như vậy, bằng hoặc có thể là bằng trứng, bằng bào thai, bằng thấp sinh, bằng hóa sinh. Đó là tùy theo cái nhân duyên điên đảo vọng tưởng mà nó khởi nghiệp. Rồi cái nghiệp đó nó mới đưa đến một cái mà tương ưng của cái quả báo, nó mới thành sinh ra như vậy. Là nói một cái điển hình ví dụ thôi, là chẳng hạn thì dụ như nói rằng là mấy người mà sinh bằng thai sinh, nằm trong bào thai, bọc trong bọc thai ấy, là do vì điên đảo, vì phiền não bủa vây cái nghiệp đó, nó chiêu cảm á, bao vây mình á, mình bị nhốt ở trong một cái vòng phiền não với lại điên đảo đó, thành ra nó chiêu cảm thành cái vấn đề rằng là bào thai đó. Thì tùy theo tất cả những cái như vậy, hoặc rằng là điên đảo vọng tưởng nhiều quá, tưởng tượng nhiều quá đó. Rồi nay thế này, nay biến thành thế này, mai biến thành thế kia, rồi đổi không ngừng mà vọng tưởng điên đảo loạn động đó, thì nó có thể trở thành hóa sinh, loài hóa sinh, vân vân. Rồi còn cái vấn đề mà nói đến cái vấn đề sau, nói rằng là hữu tưởng, vô tưởng, hữu sắc, vô sắc, thì nó có thể là bao hàm những chúng sinh ở trong tam giới giới, tức là từ cái sắc giới đến vô sắc giới. Ở trong đó lại còn cái chi tiết là từ cái hình hài cho đến cái tinh thần. Cái tinh thần thì có khi là thuộc loại hữu tưởng, hay thuộc loại vô tưởng của các cái cõi trời sắc với vô sắc nói trên đó, hay là dục giới. Thì dụ điển hình nói như rằng là hữu sắc là hữu hình hài như vậy, vô sắc á, là bởi vì khi tu hành cái định lực cao á, thì nó chỉ còn có cái định lực thôi, nó không còn cái sắc chấp. Rồi hữu tưởng, vô tưởng là chẳng hạn như hữu tưởng là con người ta khi nào cũng phân biệt đó, phân biệt đủ thứ. Còn vô tưởng đây là đến cái khi mà tu hành có định huệ đó, nó không còn có cái vấn đề rằng là phân biệt nói trên, nó chỉ có nghĩa là giống như rằng là gỗ đá đó, bất động. Rồi phi hữu tưởng, phi vô tưởng là cho dù rằng là tu hành nó coi vẻ giống như rằng là hữu tưởng á, nhưng mà không phải là hữu tưởng, có vẻ vô tưởng mà không phải là vô tưởng. Tức là chẳng hạn thì dù như là khi mà tu hành vô tưởng là tuyệt bật hết, thế nhưng mà điều nó vẫn còn những cái mà đại khái thì dụ nói là cầu cái chứng chi của cái tâm, thì như vậy nó vẫn là có tưởng, mặc dù rằng là bật hết các tưởng nhưng mà nó vẫn là có tưởng, thì đại loại như vậy. Nhưng mà còn nếu mà còn phân tích theo kiểu mà cụ thể của thế gian đó, thì cái đó nó còn nhiều nữa, nó còn rườm rà nữa, tức là tùy theo các loài nó thọ báo, báo sinh, mà cái loài nào đó nó rơi vào cái hàng như thế nào, cái tâm tính cũng như là cái mà cái vấn đề của nó, chẳng hạn như là nó lột xác, nó thoát xác, rồi nó biến từ một cái loài này thành cái loài khác, tức là biến từ cái chủng này thành cái chủng khác đó. Rồi nó thành tất cả những cái như vậy, thì đại khái nói chung là thập loại chúng sinh hoặc là thập nhị loại đó, tùy theo chỗ thôi. Thì tất cả những cái loại như thế, tức là tất cả nhất thiết chúng sinh ở trong tam giới, bất kể là loại hữu sắc hay là vô sắc, hữu tưởng hay vô tưởng, nghĩa là nếu thuộc về chúng sinh đó, đó, thì tối nay những người phát tâm nói đó, đều khiến cho đó, có thể nhập vào vô dư niết bàn mà được diệt độ, mà hết thầy đều được diệt độ. Thành ra bình thường thì thiên hạ nhìn, thì thiên hạ có một cái thói quen thì chỉ nhìn chúng sinh là con người đó. Thành ra nói là bình đẳng với chúng sinh thì bình đẳng con người thôi, nhưng mà còn loài vật, con chó, con mèo, con ruồi, con muỗi thì mình không có thể nghĩ nó là chúng sinh, thì mình mặc kệ nó đó. Còn mình chỉ có là con người thôi. Nhưng mà nay không phải là chỉ có là các loài vật ở trong cái cảnh giới như vậy, mà cho đến những cái mà chúng sinh, mà cho đến độ chúng sinh, cho đến tất cả những cái vấn đề rằng là cái tinh thần của chúng sinh, cái vật chất của chúng sinh, cái cách sống của chúng sinh, tất cả những cái gì đó mà thuộc về chúng sinh, thầy đều độ tận hết, thầy đều nhìn thấu hết, thầy đều thấy hết. Không phải chỉ thấy một cái chúng sinh là con người, mình làm cho họ sướng theo cái quan niệm sướng của mình, tức là họ hễ họ cứ có ngũ dục thì họ vui sướng, thành ra cho họ ngũ dục. Không phải như vậy. Thành ra mấy anh từ thiện nó cứ tưởng đông là nó là chân lý cuộc đời, mà có thể chê trách rằng là chỉ hữu như rằng là ủa tại sao mấy thầy không làm từ thiện, tại sao trong khi người ta không có đủ cơm mà ăn mà mấy thầy lo đi xây tượng Phật cho bự chi vậy, là tại nó không có hiểu, nó không có phát được cái tâm mà A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là diệt độ nhất thiết chúng sinh. Tức là tất cả những cảnh giới gì tạo ra chúng sinh, tức là phương tiện tạo ra chúng sinh, hoặc là cái gốc của chúng sinh, thầy đều độ hết. Thầy đều làm cho tất cả những phương tiện nó trở thành vô dư niết bàn. Mà vô dư niết bàn tức là chẳng còn một cái mảy may cái báo nào hết. Dư đây chỉ cho về cái vấn đề rằng là báo. Thành ra thì dù nó hữu dư niết bàn đó, là tỷ dụ một khi người chứng quả A-la-hán, họ thường thường là nhập vào cái hữu dư niết bàn, là bởi vì khi chứng quả A-la-hán rồi sinh tử đoạn diệt, thế nhưng mà cái thân dư báo này nó còn tồn tại. Và cái thân dư báo này nó còn tồn tại, mà nó là cái thân dư báo này á, thì nó vẫn phải thọ lãnh tất cả những cái luật của sự huyễn hóa và vô thường. Thành ra nói là còn hữu dư. Rồi cái khi mà họ tịch viên tịch, tức là cái thân này cũng viên tịch rồi đó, hả, chẳng còn gì nữa đó, nghĩa là hoàn toàn rằng là khôi phi yên diệt rồi đó, thì gọi là vô dư niết bàn. Thì mình biết rằng là niết bàn mà nói tụ chung ra, thường thường người ta hay nói đến bốn cái loại niết bàn chính, gọi là tự tính thanh tịnh niết bàn, hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, với lại vô sở trụ niết bàn. Nhưng mà hai cái niết bàn mà phổ thông nhất, tức là hàng a la hán tu hành á, mà hồi đầu Đức Phật thì đề cập tới đó, là hữu dư và vô dư niết bàn. Nhưng mà đến Đại Thừa Phật Pháp đó, thì mới khai triển thêm. Và rồi thì tổng hợp hết là bát niết bàn. Thì bát niết bàn là khi Đức Phật niết bàn, nó không phải là vô dư niết bàn mà cũng phải hữu dư niết bàn, mà Đức Phật niết bàn nó gọi là bát niết bàn hay đại bát niết bàn. Và bát niết bàn đó là bao hàm hết. Thành ra nhập bát niết bàn cũng nhập bát niết bàn không có nghĩa rằng là thuộc loại đoạn diệt, mà là tịch diệt chứ không phải là đoạn diệt. Mà tịch diệt nó thì luôn luôn, tịch diệt luôn luôn là nghĩa của cái vấn đề thường chiếu. Thành ra khi nói không á, không phải rằng là, không phải rằng là đoạn diệt mà nói là không. Khi nói không á là bao hàm cái nghĩa của nhất thiết tướng, chứ không phải không là không có. Thành ra tịch diệt là bao hàm, đoạn diệt là nghĩa rằng là không còn một cái gì hết. Tịch diệt có nghĩa rằng là vắng lặng. Đấy. Vắng lặng bình đẳng. Bình đẳng đó có nghĩa rằng là động tịch gì đều bình đẳng, động tịch gì đều bình đẳng cho nên đều vắng lặng. Đó là thực tướng. Đó là cái vấn đề của A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chính biến chi. Thành cái biến chi đó không có khởi diệt, vô sinh, gọi là vô sinh trí. Nhưng mà trí đó vô sinh nhưng mà thường hằng quán, cũng giống như rằng là cái ánh sáng quang minh của kim cương không phải lúc tắt lúc mở giống cái đèn, mà lúc nào cũng soi, mà không có khởi diệt. Anh có sinh diệt thì nó nói vô sinh. Nhưng mà không có nghĩa vô sinh, nó có nghĩa rằng là nó không có, nhưng mà nó thường chiếu. Nó thường chiếu mà vô sinh là nghĩa cho tịch diệt. Thành ra ba niết bàn là nghĩa như vậy, mà không có chủ xứ. Và ba niết bàn nó là tự tính thanh tịnh. Niết bàn, niết bàn nó không ở đâu xa hết. Niết bàn nó không có thể nào mua vé máy bay hay là mua vé hỏa tiễn. Đi một đổi rồi thấy đề là niết bàn 8 vạn km, rồi dọc đường phải mướn hotel ngủ nghỉ ở ăn ở. Mà niết bàn đây, ngay khi mà hàng phục được tâm thì tự khắc an trụ ở ngay ở trong bát niết bàn, gọi là tự tính thanh tịnh niết bàn. Và khi như thế mới biết rằng là nó là vô sở trụ niết bàn. Thành ra hành xử được vô dư niết bàn hay hữu dư niết bàn, thành ra mặc tình mà ứng hóa, mà vận dụng mọi cái chủng chủng biến hóa vô lượng vô ngại tác dụng của hữu dư để mà độ hóa chúng sinh. Thành nói rằng là chính bởi vì ở trong tất cả những cái chủng chủng mà biên hóa hay là gọi là sinh tâm của chúng sinh ấy, chúng sinh hết động một cái là hữu tưởng, là khi nào cũng nhìn như thế, cái nhìn nào sự mọi vật mọi sự. Thành ra vì như thế đó mà chúng sinh có ngờ là ở ngay trong những cái như thế đó, có tất cả những cái đặc tính của vấn đề gọi rằng là diệt độ, tức là bất động. Là cái tính chất bất động ở bên trong, mà chúng sinh luôn luôn bị chu hành ngạn di, thành ra nhất định không có ngờ rằng cái ngạn đang di đó vốn dĩ là bất động. Và chúng sinh có thể tưởng tượng được chuyện đó. Thành ra bây giờ khiến cho họ hiểu được, họ biết được rằng là ngạn không di, nghĩa là tâm cảnh đều bất động. Mà rõ ràng họ thấy tâm cảnh đều động, chúng sinh đều thấy như vậy. Rồi thì nói tiếp là diệt độ hết thảy các loại chúng sinh như thế, mà còn phải tinh vi là nhìn rõ ràng như vậy chúng sinh. Cho nên mình nói là cứ mãi lo độ chúng sinh, thì chúng sinh thì đương nhiên rằng là mình trước tiên hết phải hàng phục, mà hàng phục đó là hàng phục chúng sinh, chúng sinh tính ở nơi mình đó. Tức là hàng phục tất cả những cái chúng sinh tính đó để mà trụ ở nơi cái bản thể của chúng sinh tính đó, là cái bản thể diệt độ. Cái bản thể diệt độ đó, đó là gọi là tịch diệt, tức là niết bàn, trụ ở trong nơi đó. Thì bây giờ nó tự mình độ mình, mà mình mới có thể độ chúng sinh mà không bị chu hành ngạn gì. Còn nếu không độ chúng sinh một đổi nó, mình kham không có được. Tại vì mình nói mình độ chúng sinh một hồi lắm, mình vì cái sự độ chúng sinh mà đời mình nó đau khổ. Nói một cái hiển nhiên như vậy, một vị thầy nói độ đệ tử, tức là độ cho nên mới thu đệ tử làm đệ tử, thu một người làm đệ tử. Rồi sau đó cái con gái đệ tử này á, nó nghe lời, nó không phục, nó nghe lời, nó bỏ đi thì đau khổ không thể tưởng tượng được, bực mình, tức tối, sân hận, sân si. Thành ra để độ mà rốt cuộc là lại sân si. Mà nếu thực tâm mà để độ thiệt á thì mắc gì phải sân si, độ đâu có dính tới sân si. Thì nếu mà mình độ không được thì thôi vậy. Chẳng lẽ bây giờ mục đích mình cho một người ăn mày, mà mình cho người ăn mày không lấy mình sân si, mình thù oán ăn mày, xong mình tìm cách cản trở, không cho ai cho thằng ăn mày, nó cho nó chết luôn, tại tôi ghét nó quá rồi. Còn nếu mà mình chỉ muốn cho ăn mày thôi thì mình cho ăn mày lấy thì nó nhờ, mà nó không lấy thì thôi. Cắt cớ gì mình phải chít ở trong lòng. Thành ra độ chúng sinh mà trở lại thành rằng là bị phiền não, mà nếu trở lại thành như vậy thì biết ngay rằng là không, chưa đủ cái sức lực, chưa đủ cái an đậu đa la tam biểu tam bồ đề tâm để độ chúng sinh, biết liền là chưa có đủ khả năng độ sinh, thành ra mới bị cái bệnh như vậy. Còn nếu mà đủ khả năng độ sinh thì bình thản thôi. Đức Phật chưa bao giờ mà độ không được ai thì thù ghét người đấy. Thì dù giờ Đức Phật độ không được lục quần tỳ kheo, hay độ không được điều đạt, Đức Phật cũng bình thản ghê lắm. Mình thấy rõ ràng, cũng bình thản vô cùng. Chính đó là nói lên cái vấn đề rằng là khả năng đắc độ chúng sinh của chư Phật. Cho nên chung cục cũng chỉ có Phật độ được mấy cái đám ngoan cố đó thôi, bởi cái khả năng nói trên. Cho nên rốt cuộc trước khi chết, điều đạt cũng chỉ có nài nỉ hai anh đệ tử cuối cùng chầu trực ở bên cạnh trung thành. Nó mấy ông cáng tôi đến gặp anh tôi Thích Ca Mâu Ni đi, lần chót cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt. Hai anh kia bấm được đâu, sư phụ chọn đời quậy Thích Ca Mâu Ni quá chừng, bây giờ thì sư phụ mà mò tới đó là chắc họ trả thù là ốm đòn nữa. Đó. Điều đó nó không, anh ta Thích Ca Mâu Ni không bao giờ có thái độ như vậy mà luôn luôn tha thứ cho ta. Ta muốn gặp anh ta lần chót. Rồi đến khi mà hai ông kia cáng điều đạt tới trước cửa tỉnh xá, mà mấy ông tỳ kheo nhắc thấy điều đạt là allergy rồi, là hết hồn hết vía chạy vô nói Đức Phật mà không xong rồi, vấn đề xảy ra rồi. Đó. Cái anh mà quậy đó nó tới nữa rồi kìa. Đức Phật ngồi ở trong điện nói. Đó. Không sao hết. Đó. Điều đạt sẽ không còn được thấy ta nữa. Nhưng mà quả tình khi mà đến trước cái cổng tịnh xá rồi thì điều đạt nói với hai anh đệ tử rằng là để ta xuống, ta phải rửa chân trước khi vào gặp anh ta. Và ngay khi mà điều đạt để chân xuống dưới mặt đất thì mặt đất nó nứt ra, mặt đất chịu không nổi tội lỗi của ông ta, rồi nó nứt ra và điều đạt rơi toạt xuống dưới. Mà ngay khi mà rơi xuống dưới cái kẽ nứt đó, nó bị chôn vùi dưới đó, thì điều đạt hô lên một tiếng hô cuối cùng, nguyện xin đem cái phần thân xác còn lại này của ta cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni. Rồi chết, xuống địa ngục. Nhưng ở trong Thiền Tông có mẩu chuyện trích dẫn ở đâu thì mình có biết, nhưng mà trong Thiền Tông, trong truyền năng lục có nói cái vấn đề rằng An Nan khi mà xin phép Đức Phật xuống địa ngục để thăm Điều Đạt. Điều Đạt ở Đề Bà Đạt Đa đó, đầu gọi là Điều Đạt. Thì xuống thăm Điều Đạt thì An Nan hỏi Điều Đạt rằng là anh ở đây có thấy khổ không? Điều Đạt nói không, ta vui như ở cõi trời tam thiền vậy. Hỏi rằng là thế khi nào mà anh thoát ra khỏi cái cảnh địa ngục này? Điều Đạt nói rằng khi nào mà Thích Ca Mâu Ni vào địa ngục. An Nan bảo làm sao mà Thích Ca Mâu Ni Như Lai mà có thể vào địa ngục? cũng vậy, ta cũng bao giờ ra khỏi địa ngục. Thế nhưng có cái chi tiết là điều Đạt nói rằng là vui như cõi trời tam thiền vậy. Thế đó là mẩu chuyện mà về của thiền tông đó. Thì mình biết rằng là khi mà điều ngự, tức là tu tập nó, là phải thấy tất cả những cái chúng sinh ở nơi mình là những cái hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng. Đó là tất cả những cái mà mình đã học ở kinh Viên Giác mà miêu tả những loại chúng sinh mà tinh vi đó, mà phải hàng phục, phải diệt độ chi, diệt độ nó cho hết. Chi thì là một cái đại từ để chỉ cho nhất thiết chúng sinh, để diệt độ họ. Thành ra trong kinh Viên Giác mới miêu tả những cái chúng sinh còn tồn đọng ở nơi hành giả tu hành, hành giả chưa phải là thánh, tại vì vẫn còn là một chúng sinh ở trong 12 loại chúng sinh. Thành khi nào mà diệt độ chi, diệt độ sạch sành sanh thì mới gọi là niết bàn, là cảnh giới mà không còn có phàm thánh nữa. Cái đang diệt độ đó là thánh, cái đang bị diệt độ đó là phàm. Diệt cho đến độ mà rằng là năng sở đó đều khôi phi yên diệt, đều chẳng còn nữa, đó là diệt độ. Mà đó cũng là kinh nghiệm, là chẳng có một chúng sinh nào để diệt độ. Và bởi sao? Bởi nếu còn tồn động cái đó là còn là chúng sinh thuộc về những cái cảnh giới gọi là phi tưởng phi phi tưởng, hay là phi hữu tưởng phi vô tưởng, hoặc là những cảnh giới đó, bởi của định lực mà cao nhất của sắc, tức là gọi là tứ không xứ định ấy. Thành thử hoặc giả rằng là cho dù diệt tận mức đó, nhưng mà chỉ còn một mảy may cái vấn đề gọi là cho là lấy cái vấn đề mà trí giác đó nó làm ngã thôi, cũng hỏng nữa. Thành ra kinh Viên Giác đó là không sử dụng những cái từ ngữ như vậy, thế nhưng mà nói lên cái vấn đề là nhi diệt độ chi, là diệt độ hết thảy các chúng sinh, khiến cho diệt độ hết. Thành ra khi diệt độ như vậy thì tự nhiên hiểu được Phật pháp như vậy nó thì mới độ sinh được. Còn chúng sinh khi không hiểu như vậy nó cứ nghĩ rằng là mình là thâm niên tu hành lâu năm, gõ mõ tụng kinh rất là rành nghề, vậy là có thể thu đệ tử được rồi, thì rốt cuộc cái gấp đi tất cả những cái hậu quả như vậy, là giữa thầy trò nó phát sinh cực kỳ những cái rằng là oán ghét nhau và mâu thuẫn, là bởi vì chung cục không độ được. Mà nếu người chỉ thực tâm độ thôi thì độ được thì tốt, mà không độ được thì cũng nhân duyên. Độ được đó thì đó là những cái thiện nhân duyên, và độ không được đó thì chung quy chỉ rằng là thiếu nhân duyên, thành độ không được thì thôi chứ sao, thì không độ kiếp này kiếp khác, không độ được đời này đời sau. Cũng như ngày hôm nay chưa độ được thì đợi ngày mai, ngày mai chưa được độ được đợi ngày mốt. Các cớ gì hôm nay chưa được độ nổi đó là sân si. Thành ra muốn độ sinh phải có nhẫn lực, tại vì hiểu một điều là chúng sinh là căng cường khó độ, chúng sinh thuộc loại căng cường nan độ. Ngài Địa Tạng khẳng định như vậy, Ngài Địa Tạng hiểu rành chúng sinh lắm. Thành ra đã căng cường nan độ, thì nan độ rồi thì đâu có phải là chuyển độ đó là trong một ngày hay trong một đời, mà chuyển độ nó trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp. Nếu mà sân si, nếu mà thù ghét thì không độ được. Thành ra đáng lẽ ngay trong những cái như vậy, cái người tu phát giác ra rằng là cái lỗi mà mình không độ được chúng sinh là ở nơi những cái mà mình thọ quả như vậy, mà nên tu tập lại mình chứ không phải nên kết án đối phương. mà nên trở lại tu tập mình, là thấy rằng bởi vì mình không có nhẫn lực, mình không có đức độ sinh. Đức độ sinh là cái nhẫn lực độ sinh, là cái đức là chịu đựng vì chúng sinh để độ. Như là một ngài thiền sư mà một anh đệ tử phạm đủ thứ lỗi hết, đem lên tha một lần, phạm tiếp tha hai lần, phạm tiếp đại chúng chịu không nổi nữa, đại chúng mới đen phương trưởng. Nếu phương trưởng tiếp tục tha thì tụi con đây xin rút lui hết, bởi tụi con chịu không nổi những cái mà bao dung tội lỗi của phương trưởng. Phương trưởng bảo vậy hả, rất là nhẹ nhàng nói vậy hả, nếu mà mấy ông đi thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào để cầm mấy ông lại. Đó có nghĩa là cứ việc đi, nhưng mà tôi thì tình nguyện ở lại với kẻ tội lỗi thôi. Bởi nếu mà tôi bỏ tội lỗi, tôi tranh né tội lỗi, thì tôi đổ ai đây? Thì tôi đổ cái gì đây? Thành ra thôi thì mấy ông đi thì tôi cũng tiếc đấy, nhưng mà cũng chẳng biết làm sao để cầm mấy ông lại. Nhưng mà riêng tôi thì như vậy. Và anh đệ tử nghe nói vậy sụp xuống tại chỗ, thề từ nay trở đi nhất định không vi phạm. Độ sinh phải như vậy. Độ sinh mà cứ muốn rằng là sinh mình là thượng đế của sinh, có nghĩa rằng là mình muốn gì thì sinh phải đáp ứng y nguyên như vậy, mà sinh mà không đáp ứng y nguyên như vậy thì thượng đế nổi giận trừng phạt. Đó là theo đạo Chúa đi, đừng theo đạo Phật. Độ sinh là không phải theo ý mình, độ sinh là theo căn tính của chúng sinh, mà làm cho chúng sinh đó nó được vô một cái khá nhất của cái căn cơ nó, mà không phải theo đúng trọn vẹn cái ý mình muốn. Mà ý mình muốn chỉ là không phải giác ngộ, nó thương yêu mình tuyệt đối, nó trung thành mình tuyệt đối, nó nghe lời mình tuyệt đối, mà không phải là nghĩ đến như vậy diệt độ chi, khiến nó vào vô dư niết bàn, nhập vô dư niết bàn. Không phải như vậy, không hề có tư tưởng đó, mà chỉ suy nghĩ đến cái vấn đề rằng là nó phải trung thành tuyệt đối, nó phải thương mình tuyệt đối, nó phải phục vụ mình tuyệt đối. Chỉ muốn như vậy. Mà nếu không ngoài như vậy á, thì nếu có cái thần chú mà á, giáng tai chết liền thần chú đọc ngay mà. Là đọc ngay lập tức, chỉ tụng liền, mà không hề có một cái tư tưởng hay cái ý nghĩ rằng là khiến cho kẻ đó nó phát sinh một cái trí tuệ để nó có thể an trụ ở trong cái niết bàn tịch tĩnh, tức là độ kẻ đó vào trong cái cảnh giới nói trên. Không hề có. Thành ra thầy trò tương quan mà sư trưởng mà được Đức Phật bắt rằng là phải tri ân mà phải cung kính là sư trưởng như thế, mà không phải sư trưởng rằng là cột trói cuộc đời của đệ tử, biến đệ tử thành nô lệ, nô lệ hóa, mà mình trở thành một thượng đế con. Mà nếu mà sư như thế thì nói thật thà là dưới mắt Đức Phật là tà sư, tại vì biến đồ chúng trở thành những cái mà bị trói buộc ở trong một cái cảnh giới, trung thành ở trong một cái cảnh giới. Cảnh giới đó là cảnh giới của tình cảm, của phụng sự, phục vụ cá nhân đó, trung thành cá nhân, tình cảm cá nhân. Cảnh giới đó là tà cảnh giới, cảnh giới đó là cảnh của ma. Thành ra thật sự mà nói á, thì là tà sư. Còn thực sự mà nói là sư trưởng đúng nghĩa đó, thì đương nhiên phải cho đệ tử thoát ra khỏi những cảnh giới nơi trên, ly cảnh giới nơi trên, và để nhập vào cái cảnh giới rằng là tịch tĩnh bất động, cảnh giới mà phục vụ nhất thiết chúng sinh, cảnh giới mà trung thành với nhất thiết chúng sinh, cảnh giới mà thương yêu nhất thiết chúng sinh. Còn đây tà sư thì biến ngược lại, là chỉ có một mình ta thôi. Chúng sinh dẹp nó đi, người khác dẹp nó đi, thế mà vi phạm vào cái vấn đề mà thương yêu nhất thiết chúng sinh, phục vụ nhất thiết chúng sinh là phạm tội đại nghịch. Tại sao dám như vậy? Tại sao dám hầu hạ kẻ khác? Tại sao dám hy sinh cho kẻ khác ngoài ta? Đó là phạm tội đại nghịch, hay là tà sư? Hay đó là vấn đề là tại sao tổ sư cỡ như ngài Ngẫu Ích đại sư mà phát nguyện là không chứng vô sinh pháp nhẫn thu đệ tử? Có lý lắm á. Còn thu là thành một anh mù dẫn một đám đuôi, không ngã xuống hố thì cũng rơi xuống vực. Vực hố là như vậy đấy, cột chói nhau, đâu phải một đời đâu. Thành ra hồi xưa anh chàng thanh niên ở Na Uy mà hỏi sư phụ tu á, lâu lắm rồi, hồi đó sư phụ đâu có thu đồ chúng đệ tử gì đâu. Thành ra mình nói là muốn tu á thì phải suy nghĩ cho kỹ á. Sư phụ hỏi con lấy vợ con có nghĩ không, hay là lấy đại? Là không, nghĩ chứ. Nghĩ gì? Nghĩ xem người đó có hạp tính tình với mình không, có ở đời được với mình không. Và lấy vợ mà còn phải nghĩ như vậy, mà lấy vợ ăn ở bằng đời. Còn mà xuất gia quy y với một thầy nó là nhiều đời đó con. Con mà không nghĩ là con báo hiếu con đó. Nhiều đời lắm, nó kết nghiệp với nhau nhiều đời ghê lắm. Thành cẩn thận đó con. Đó. Nghĩ cho kỹ đi. Không hiểu anh chàng có giác ngộ hay không thì sư phụ cũng biết. Nhưng mà mình nói lời chân thành lắm á. Đó. Đó là xin xuất gia với sư phụ á. Sư phụ nói như vậy. Nó bảo là vợ chồng nó này nó còn có một đời à. Còn thầy bà nó nhiều kiếp lắm, nó còn coi chừng á. Nó hạp là con báo hiếu nhiều đời lắm. Thiệt đó. Thành ra chính nó cũng là cái vấn đề mà hòa thượng Tượng Nhẫn Hạ Tế mà nói vậy đó. Ông muốn làm đệ tử tôi hả? Cho ông 3 tháng ở gần tôi xem ông có xứng đáng làm đệ tử. Trước tiên hãy cho ông 3 tháng để ông rình tôi xem tôi có xứng đáng thầy ông không. Sau đó 3 tháng nữa bảo giờ đến phiên tôi rình ông, coi ông xứng đáng đệ tử tôi không. Thầy cho phải như thế chứ. Rồi thầy nhận cho xong rồi hối hận, cho nhận thầy xong rồi hối hận thì là chuyện tào lao. Anh thầy rất là hối hận là mình đã nhận cái anh trò đó. Anh trò đó là rất là hối hận là mình đã nhận ông thầy đó. Thì có phải cái sự mà nhận nhau đó là một sự tào lao không? Nghiệp tào lao. Thành ra chính vì cái lý lẽ như thế nó phải suy nghĩ. Người ta thì cứ đinh ninh những cái đó vô hại, hiểu lầm rồi. Hại lắm á. Nó trói buộc mình ghê lắm á. Mình cứ ngồi mình suy nghĩ, mình có ra nổi nó không? Ra không nổi. Mình ra không nổi thật sự. Mình ra không nổi như là Đức Phật ra khỏi ngoại đạo, là không còn dính líu gì hết. Mày may cũng không dính. Thiên hạ liệu có người nào có khả năng tức tùng tọa khởi như là Như Lai không? Không nổi đâu. Khởi nhất thời thôi, xong cũng chạy lại ôm mà. Cái tòa đó là cái tòa nghiệp. Rồi nó không nổi, nó có chất xì ke ma túy trong đó. Đó. Thành ra đừng nghĩ là vô hại. Hại lắm á. Cứ đừng tưởng rằng là đâu có thấy cái gì hại đâu. Mà đôi khi cũng thấy lợi. Mình cũng có cái chỗ để dựa tình cảm. Mình cũng có cái chỗ để dựa về tài sắc danh thực thủy. Coi chừng dựa vào tất cả những cái như thế là dựa về vấn đề tà mạng hết. Và cái chỗ dựa duy nhất của Như Lai, tức là chỗ chủ, chỗ hàng phục á, là An Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Chi Tâm. Thành ra giáo nghĩa của Đức Phật chỉ cần một câu cú thì đủ để giác ngộ cả đời. Nếu biết suy nghĩ, nếu biết mà vận dụng mà tư duy, thấy hết căn bệnh. Căn bệnh của thầy trò mà chưa giác ngộ, thầy trò của phàm tăng. Căn bệnh hết, thấy hết chưa? Nó đều phát sinh ra từ những cái mà trụ tâm như thế nào. Trụ tâm ở trong những cái vấn đề gọi là ngã chấp nặng nề như vậy, thành ra trói buộc thiên hạ. Nhận là của ta không à? Mà trong khi Phật Pháp thì kết luận, nếu mà mình thấy ngã tướng, nhân tướng, trung sinh tướng, thọ sở tướng, phi Bồ Tát, kết luận. Mà trong khi nó phàm á, là nghĩ là của ta không à? Mà ngã không có lấy gì của ta. Đức Phật nói, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó hại tôi, tôi vợ tôi đây, con tôi đây, tài sản tôi, người ngu thường nghĩ thế, tự ta còn không có, có đâu con ta hay vợ ta có đâu mà nó đánh mắng tôi. Đức Phật nói như vậy, kinh Dhammapada. Ấy vậy mà hành xử Phật pháp, thu đệ tử để giáo dục Phật pháp mà hành xử theo cái Đức Phật bảo kẻ ngu thường nghĩ vậy, làm sao mà độ? Đâu phải có mó tụng kinh cho giỏi thì độ sinh được. Độ sinh không phải là cái mó cái chuông độ, không phải âm thanh nó độ. Cho nên khi nghe pháp, hiểu các tướng của âm thanh, các tướng của ngôn ngữ là tướng giả, thành ra phải mượn cái giả tướng đó là cái này, cái ngón tay, để mà tiêu chỉ lên cái nguyệt lượng là cái ánh trăng. Hãy ra mượn tất cả những cái ngôn từ âm thanh đó để nhập vào chân thực nghĩa. Còn nếu mà chỉ bám vào trong âm thanh mới lại từ ngữ thôi là Đức Phật nó chết rồi, phải chết chắc rồi. Là hiểu lầm giống anh mù á, anh mù mà muốn biện trắng á, thì anh mù đó càng giải thích anh càng chết, anh tẩu hỏa nhập ma, hồi anh điên được. Thì nếu mà dùng từ ngữ mà giải thích thì thiên hạ nó cũng điên. Thành thiên hạ nó phải nhập nghĩa, tức là bằng cái trí tư duy. Văn là văn cái tư, văn cái tư, nghe ngóng cái tư duy, chứ không phải văn âm thanh. Lìa, mượn âm thanh nhưng mà lìa, nhưng mà nhập vào tư duy, nó nghe được cái tư duy đó thì là thành văn huệ. Thì cái tư duy mà tư ra để mà làm thành cái văn huệ đó là tư đó tư huệ. Thành ra Đức Phật mới kết luận là như vậy. Thế là diệt độ hết như thế rồi đó nha. Đó, mà còn không có lên mặt kiểu mà rằng là phải tri ân ta nha, phải báo ân ta nha, ta là thượng đế đấy, Phật đấy. Mà còn nói rằng là diệt độ hết thảy chúng sinh mà chẳng thấy có chúng sinh nào để diệt độ. Tức là chúng sinh diệt độ là không thấy có pháp nào. Có nghĩa là diệt chúng sinh nó là ngay khi mình tu hành, mình thấy rằng là mình đang còn biến hóa trùng trùng, là đang còn thành một cái chúng sinh đã, theo cái hữu tưởng, rồi biến thành cái chúng sinh vô tưởng, biến thành chúng sinh phi hữu tưởng, biến thành chúng sinh phi vô tưởng đó. Mà thầy diệt độ như vậy mà vẫn không thấy có pháp nào là thực pháp, mà vẫn thấy tất cả các pháp chỉ là huyễn pháp. Cho nên khôi phi yên diệt, chẳng còn một pháp, chẳng còn một pháp, cho nên làm gì có pháp để độ, cho nên làm gì có những cái chúng sinh để độ. Mà đến thậm chí rằng là ở ngoại á, thì độ sinh, nội đó thì tự độ, tức là độ nhất thiết chúng sinh, tức là mà cái chúng sinh nó biến thái vô vàn. Mà nói tổng là thập nhị loại chúng sinh ấy, mà trong kinh này nói thập loại thôi, nhưng mà tính ra thì nó trùng trùng hà sa. Thành ra chúng sinh không có thực thể, thì mình cũng là một chúng sinh cũng không có thực thể. Thành ra khôi phi yên diệt nó là cái câu kết của cái câu nói này, là không có ngã tướng nhân tướng và không thấy có chúng sinh nào đắc độ cả. Thành mở đầu ra cũng y chang mở đầu kinh Viên Giác thôi, là khôi phi yên diệt. Thành ra cứ nói rằng là học kinh Kim Cương rồi chưa học kinh Viên Giác, hoặc nói học kinh Viên Giác rồi chưa học kinh Kim Cương, một hết rồi. Nó ngột hết, nhiều mà ngồi suy nghĩ ngẫm. Thành ra mới phải tư duy, tư duy quan sát ra mới thấy bệnh. Thành ra ở đây ngay khi Đức Phật nói như vậy, tuy Đức Phật gián tiếp không sử dụng chữ bệnh, nhưng mà không trực tiếp, nhưng mà gián tiếp muốn nói rằng hễ mà thấy có chúng sinh để được độ, hễ mà thấy có mình là người độ thì là bệnh, thì phi Bồ Tát. Phi Bồ Tát là phàm phu là bệnh. Bệnh gì? Bệnh điên đảo, bệnh loạn tưởng, đó là bệnh. Thành bỏ những cái tâm này đi á, ly các bệnh. Hiểu rõ được cái vấn đề này để tu hành nó là không rơi vào tà kiến. còn không rơi vào tà kiến như nãy giờ mới nói. Rơi vào tà kiến cho đến độ vì tà kiến đó mà sinh ra tăng ái mạnh mẽ ghê lắm. Mà mình á, tăng ái như vậy làm sao mình độ sinh? Có nhiều cái lý do rằng là khi mà mình thu đồ chúng là mình nghĩ để độ, chứ không phải nghĩ để nó thương mình hay để nó phụng sự mình hay để mình có một cá nô lệ hay một cô nô lệ, mà mình nghĩ là để độ. Mà độ không được kiếp này kiếp sau, chỉ cần họ hữu duyên với mình. Thì có người căn tính nhanh thì độ nhanh, có người căn tính lụt thì phải chờ nhiều thời gian. Và Bồ Tát thì nguyện độ chúng sinh vô số mà không có phải cấp rút thời giờ, bảo nhanh nhanh ngộ cho nhanh, tao còn đi đây một chút nữa. Đó. Bồ Tát là không có khứ lai, thành ra chẳng có cái gì để mà cấp hết, để mà ép buộc chúng sinh là phải ráng mà ngộ đại một cái đi. Thành ra chỉ nghĩ là hữu duyên thì từ từ, thì đời này không độ được, đời sau không được nữa, đời sau nữa, độ cho đến khi nào mà địa ngục vị không. Thì mới thệ nguyện thành Phật. Địa ngục mà bị không thì chưa chịu thành Phật, thể bất thành Phật, mà phải chúng sinh độ tận thế nào thì mới chịu chứng quả Bồ Đề. Thì cái vấn đề độ sinh, vấn đề mà thầy trò của Phật Pháp không ngoài vấn đề độ sinh. Nhưng mà bây giờ á, loạn càn cho đến độ rằng là bất kể người nào tu hành một thời gian trường hễ mà trường đại lên một chút, có tuổi có tác có lâu năm ở trong rành rẽ tụng kinh gõ mõ là đều dám thu đệ tử hết, thu bừa hết, dễ quá. Đó. Thu vào cho nó có làm việc, chùa nhiều công việc đó, có đứa nấu cơm, có đứa quét chùa. Đó. Vậy thôi, chỉ nghĩ vậy thôi. Với lại để mình diệu võ dưng ngoài là đây này, thấy bần tăng đức độ, đồ chúng đông đảo, chỉ nghĩ vậy thôi à. Còn không khi nào nghĩ đến cái vấn đề mà là từ bản thân mình nghĩ cho đến đối phương, là làm thế nào an trụ và làm thế nào hàng phục kỳ tâm. Giống như thầy Chân Pháp nói hồi kinh Viên Giác, thiện nam tử thiện nữ nhân thì khi nào cũng chỉ suy nghĩ vấn đề đó, thành ra được Đức Phật khen thiện tai, thiện tai, thiện là chỗ đó. Còn thầy không nghĩ, càng ngày bao giờ vấn đệ tử rằng là hả, con phải an trụ cái tâm của con lại, không có nên như thế này, cái gì nó phải suy nghĩ, phải đừng có cái ngã, phải thấy rằng là cái tâm mình nó phải mở rộng ra, phải thấy nó là mọi người bình đẳng, bao giờ như vậy hết. Mà kỳ ghê lắm á, thế mà đệ tử mà coi người nào bình đẳng với mình là chết, là chết, chết con nha. Đó. Cái đồ phản bội. Thế là tất cả những người mà cố gắng tu hành bình đẳng đều là phản bội. Bồ Tát chư Phật gì phản bội ráo hết. Mà không có thấy được cái vấn đề nói trên. Thành ra ở đây mê Đức Phật nhấn mạnh cái vấn đề gọi là độ tận chúng sinh như vậy rồi, thế nhưng không thực sự không thấy có chúng sinh nào để độ hết. Là tất cả các pháp đó đó đều không được chấp, đều không được thủ, và cũng chẳng cần phải xả, tại vì không có thủ ngay từ đầu. Thành ra tuy hành nhưng mà không có chấp, không có thủ ở trong cái hành. Thành ra đó có ý muốn nói đến cái vấn đề là nhất thiết pháp không. Thành ra khi hành mà vẫn thấy các pháp là không, thành ra hành các pháp mà không chấp nơi các pháp, đó là thực hiện được nhất thiết pháp không. Nhưng mà vì không đó là nhất thiết pháp, thành ra chẳng ngại gì mà sử dụng các pháp. Sở dĩ nó chẳng ngại gì mà sử dụng nhất thiết pháp là bởi vì không chấp trước vào pháp, thành ra mới chẳng ngại gì mà không sử dụng pháp. Còn nếu chấp trước thì rất là ngại. Còn nhờ vì là không chấp một pháp nào, thành ra mới chẳng ngại gì mà không hành xử nhất thiết pháp. Thành ra mới gọi là pháp vương tự tại, tự tại pháp vương, thành ra mới gọi là quán tự tại. Tự tại hay là pháp vương là cái chỗ làm vua làm chủ các pháp, thành ra không ngại một pháp nào cả, mà không bị pháp nào câu nệ cả. Giống như ông vua sử dụng quần thần mà không bị một quần thần nào trói buộc hay khống chế. Thành ra mới sử dụng cái từ gọi là vương, thành ra pháp vương là chỉ cho Đức Phật. Anh độ nhất thiết chúng sinh như thế, nhưng mà thấy luôn luôn độ nhất thiết chúng sinh là phương tiện, là bởi vì biết chúng sinh nó mê, thành ra vì vậy mà giả chư tham dục nhi nhập là mê giới, hay là nhập sinh tử, đổi lại đây có thể nói là nhập mê giới. Nhập mê giới cho nên cũng đóng vai trò như mê để mà độ hóa chúng sinh. Mà độ hóa chúng sinh là không phải độ hóa chúng sinh ở trong cõi mê là thật, thành ra độ hóa chúng sinh để làm cho chúng sinh biết nhất thiết cái đó là huyễn. Thì nhất thiết cái đó là huyễn, cho đến cả cái độ hóa nó cũng huyễn. Đó mới là gọi là độ tận mê giới, hay là diệt phá mê tình. Đó mới là công năng của bát nhã thật sự, của trí tuệ. Thành ra không thấy có một chúng sinh nào đắc độ mà cũng không có thấy mình là kẻ độ. Cho nên mới Đức Phật mới nói bằng cái từ ngữ gọi là tại sao vậy chú Bồ Đề, nếu mà Bồ Tát mà có tất cả bốn tứ tướng đó thì phi Bồ Tát, thì phải là vọng. Tại vì phàm sở hữu tướng ra thì hư vọng. Thành ra tướng nó thì có tướng, tướng hữu sắc, tướng vô sắc. Không phải tướng là luôn luôn sắc. Tướng vô sắc làm sao? Hai thí dụ.
Tưởng.
Hả?
Tưởng.
Tưởng. Tưởng sao? Nói rõ hơn, cụ thể hơn. Đó. Mà cái thứ ba mà Đức Phật nói là đó, bất khả kiến bất đối sắc. Tại vì nó có cái mà hữu đối sắc đó, vô đối sắc. Thì cái này là bất khả kiến đó, vô đối sắc. Đối sắc là những cái sắc mà nó có thể đối được. Nó đối tức là chẳng hạn, thì dù như là bây giờ mình nói đến cái vấn đề là thanh hương vị xúc không thấy được nhưng mà đối được đó. Nhưng mà thấy thì đâu, mình làm sao mình thấy vị được, làm sao mình thấy âm thanh được, mình sao mình thấy cái xúc được. Thế nhưng đối được đó. Thằng đó nó đối với lại những cái căn của nó. Thí dụ như là sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Sắc thanh hương vị xúc năm trần đó, nó đối với lại năm căn. Thế đó gọi là hữu đối đó. Nhưng mà sắc á thì khả kiến hữu đối, còn thanh hương vị xúc đó là bất khả kiến nhưng mà hữu đối. Đó là cái thứ nhì. Còn cái thứ ba gọi rằng là bất khả kiến là không thấy được mà cũng bất hữu đối, là cũng không có đối. Đó là ví dụ như nói xúc hay là pháp gì đó là mình đối được, tức là tự động nó đối. Nhưng mà bây giờ đến cái mà là cái pháp trần với lại cái ý căn, thì cái ý căn đó nó có thể phân biệt một cách rất là rõ ràng tất cả những cái mình thấy từ năm ngoái, từ 10 năm trước, hay là những âm thanh, hay là tất cả những cái vị, hay tất cả những cái xúc. Thì đương nhiên là tất cả những cái mà thanh hương vị xúc hay sắc đó, thanh hương vị xúc đó là vô đối đó, mà sắc đó là hữu đối. Nhưng mà cái ý này á, tất cả những cái đó dù là quá khứ đi rồi á, thì những cái ý là nó vẫn phân biệt được rõ ghê lắm. Nhưng mà cái sắc đó hiện tại mình không có đối, mà hiện tại mình cũng có thấy. Thế nhưng mà cái ý nó vẫn phân biệt rất là minh bạch, tức là rất là rõ ràng. Thành ra nó không có đối mà nó cũng không thể thấy được, nhưng phân biệt rất là minh bạch, thành ra nó vẫn thấy ở trong cái chỗ phân biệt. Mà cái thấy đó không phải là cái đối với lại cái không phải là một cái sắc đối lại với lại nhãn căn, mà cũng không phải là dùng nhãn căn để thấy. Đó, thành ra nó không có đối trước mình như rằng là vị hay gì nó đang còn đối đây này. Tức là chẳng hạn thì dù giờ mình xúc đây này, cái gió thổi đến ngay bây giờ nó là cái gió đó, nó đối với lại cái thân của mình, cái thân thọ của mình. Thành ra nó xúc một cái á, là nó đối, tuy là mình không thấy cái gió nhưng mà mình thấy được qua cái xúc đó. Vì không thấy được cho nên nói rằng là bất khả kiến, nhưng vì thọ được, vì cảm được, vì biết được rằng là có nó hiện hữu, cho nên nó rằng là hữu đối, là tại vì nó có đối với lại tất cả các căn của mình. Nhưng mà tất cả những cái đó sắc thanh hương vị gì chăng nữa, sắc á, thì là khả kiến khả đối. Thế nhưng nếu mà cái sắc ở trong quá khứ rồi á, thì hiện tại cũng không có khả kiến, bất khả kiến mà cũng có đối. Thế nhưng nó vẫn có, nó vẫn cảm. Thành ra nó vẫn cho rằng là những cái mà cảm nhận được, biết được hình dáng, hình thù của nó thì vẫn thuộc về sắc. Nhưng mà sắc này không có đối hiện tại, không có thấy được hiện tại, thành ra không thấy, không đối mà vẫn có sắc. Không thấy, không đối mà vẫn có sắc như thường. Còn vị á, không thấy nhưng mà đối. Thành ra khi mà ăn cái gì một cái á, mình thấy cái món ăn nhưng mà mình đâu có thấy cái vị của món ăn, mình thấy sắc của cái vật đó mà mình không thấy cái vị của cái vật đó. Nhưng cái vị đó nó đối đó, nó đối với lại thiệt căn của mình. Thành ra tuy không thấy nhưng mà nó có đó. Thành ra vẫn gọi nó là, vẫn phân biệt nó là một cái loại sắc. Sắc đó gọi rằng là không thấy nhưng mà có đối, thành ra nó bất khả kiến mà hữu đối. Còn cái sắc bình thường mình nhìn những cái ly cái gì đó là khả kiến mà hữu đối đó. Còn cái bất khả kiến mà hữu đối. Còn cái ý thức phân biệt mọi sự, những cái sắc của ý thức phân biệt mọi sự gọi là bất khả kiến mà vô đối. Tức là nó đâu có đối với mình hiện tại, mà mình cũng không thấy được, mà nó cũng không có đối diện với mình hiện tại, nó cũng không có đụng chạm với mình hiện tại. Nhưng mà nó vẫn có, tại vì hình dáng hay là mùi vị hay là âm thanh hay dở gì, chẳng hạn mình nghe bài nhạc 10 năm về trước, bây giờ mình muốn đi tìm nó, mình gợi ở trong trí nhớ của mình, nó vẫn có, mà hiện tại nó không có đối, nó không có đối với lại mình, mà hiện tại mình cũng thấy được nó. Nhưng đâu có phải là nó không có tất cả những cái gì mà hình dung lên được, mà hình dung lên được là sắc. Thành ra đó gọi là tam chủng sắc của Phật giáo mà phân ra đó. Thì ở đây khi mà còn tất cả những cái tướng như thế nó, thì đương nhiên nó đều rằng là giả hết, đều rằng là huyễn hết. Thành ra ngay khi tu hành đó mà có thể diệt độ được mình đó, tức là khiến cho mình an chủ kỳ tâm, an đó, chủ ở chỗ cái chỗ an chủ. An chủ đó hai nghĩa, nghĩa bóng, nghĩa đen. An chủ có nghĩa rằng là không có chạy nhảy lung tung, mà an chủ cũng có nghĩa rằng là chủ ở một cái chỗ mà không có bị loạn động, tức là không có bị phân tán để khiến cho lúc an lúc bất an, mà nó thường an. Thì nếu mà tu hành mà thường mà phát sinh cái vấn đề giống như ngài Tu Bồ Đề đứng dậy thưa hỏi Đức Phật đó, thì khi mà tập như vậy, mà tu luyện như vậy đó, thì bây giờ đó nó mới có thể gọi rằng là độ được cái tâm tính của mình, mà độ được thiên hạ, mà mới biết rằng là mục tiêu độ thiên hạ là ở chỗ nào. Cũng giống như khi Tu Bồ Đề đứng dậy hỏi Đức Phật, tức là mục tiêu tu hành của Tu Bồ Đề và mục tiêu độ hóa, tự độ mình và độ chúng sinh là ở hai chỗ, là an trụ và hàng phục kỳ tâm. Đó là Tu Bồ Đề. Và như vậy thì cái người xuất gia vào tu không phải chỉ học chung mó là xong, mà phải học một cái cách pháp môn tu hành, một cái lề lối tu hành của mình. Chung mó không có an trụ, không có hàng phục kỳ tâm. Chung mó chỉ là nghi quy, mà không phải thực sự là pháp môn của thiền định, mà nó chỉ là một cái nghi quy của tôn giáo mà thôi. Mà tôn giáo không phải tất cả cái tu của tôn giáo là cái nghi quy. Mà tôn giáo nào tu hành cũng phải bằng cái tư tưởng, không có thể nào tu hành bằng vật vô tình, tức là chuông và mõ là hai thứ bất động chẳng biết gì hết. Và tu hành phải bằng chính cái sự tư duy của mình. Tại sao lại dựa vào tu hành? Tất cả tu hành đó là vào cái áo này, vải, vào cái chuông đồng, vào cái mõ gỗ. Nhất thiết chỉ là vật vô tri vô giác, sắm đủ hết những thứ đó là trở thành kẻ tu hành. Và rồi cứ nằng nặc khư khư bo bo cố chấp là như vậy thôi, đụng tới là có chuyện. Mà không có chịu nghĩ rằng là một con người mà nó phát triển hay không phát triển là ở do nơi cái tư tưởng của nó đó, có vận dụng hay không. Một người được gọi là lạc hậu văn minh ngu dốt và một người gọi là thông minh hiểu biết, hai người đó chỉ khác nhau không phải ở cái vải mặc trên người, không phải ở cái nhẫn kim cương đeo ở trên ngón tay, không phải ở tiền nhiều ở trong túi, mà nó hoàn toàn ở khối óc. Phải hiểu như vậy chứ. Nói tu hành không có phát triển cái vấn đề khối óc, phát triển tiền trong túi, phát triển cái áo mặc trên người, phát triển cái gạch đá xung quanh mình, chỉ nghĩ như vậy thôi à? Thì chỉ cần suy nghĩ một phút thôi là cũng thấy bệnh rồi. Tôi không khi nào phát triển cái tư tưởng của mình hết. Mà nghĩ là tu hành á, lập công lập đức là phát triển toàn bộ xi măng gạch tiền giấy trong túi đó, rồi máy móc xung quanh, rồi tượng Phật bằng đồng đúc cho đẹp, rồi đó, tất cả những cái gì đó xung quanh mình, y áo này kia đủ thứ cho đàng hoàng, tất cả những toàn là vật chất không à. Còn cho đó là công phu tu hành, cho đó là công phu phát triển Phật pháp. Phật pháp không có dính gì tới cái đó, vô can. Đem cái vô can đó mà nói rằng là làm cho Đức Phật, cũng giống như thí dụ bây giờ mình dạy một đống đệ tử, đệ tử đó tối ngày đó nó đi mua tóc giả, tóc đen, tóc vàng, nó mua máy sấy, đi mua dầu gội bông, nó đem về để đầy cho mình hết. Nó nói con thương sư phụ gớm này, nó mang đủ thứ tóc với lại đủ thứ xà bông gội đầu cái gì nên em cúng dường sư phụ. Thì thật là giờ khóc giờ cười. Nói tại thấy sư phụ cũng thiếu gì hết ngoài cái tóc à. Thì giờ khóc giờ cười. Phải không? Ở đây cũng vậy. Công đức Phật thị hiện không ngoài mục đích là khai thị Phật chi kiến, để cho mình ngộ nhập Phật chi kiến. Rốt cuộc mình không có để ý đến vấn đề khai thị, rốt cuộc mình ngộ nhập, mình đem một đống cái mà Đức Phật chê trách là ngũ dục đến để mà cúng dường Đức Phật, xong tự hào lắm, xong cho đó là thành quả tu hành, xong rồi tranh nhau chứng tỏ mình có thành quả tu hành bằng cách xây chùa tạo tượng, càng lớn là càng công đức, trí tuệ không có mảy may. Nó không hề bận tâm mà phát triển tư tưởng. Ngài Cát Diếp đại đệ tử mà Đức Phật truyền pháp chưa từng ở chùa, ai cũng biết mà, ở bãi Tha Ma. Ngài mỗi ngày mỗi xây dựng cái trí tuệ của Ngài. Ngài để hết công sức, nhiệt tình vào vấn đề xây dựng trí tuệ. Chính cái lẽ đó đó mà một trong những yếu tố đó thành tựu mà mới được phú chúc. Đức Phật chỉ phú chúc cho cái người biết xây dựng trí tuệ. Bởi vì Đức Phật có duy tuệ thị nghiệp, Đức Phật có phú chúc cho cái người mà là xây dựng vật chất. Bởi Như Lai biết sự giác ngộ đó, tự tính thanh tịnh Niết Bàn, thành ra không ai có thể xây dựng Niết Bàn được. Thành ra làm làng Cực Lạc hay là làm làng cái gì mà tiêu chuẩn phải mấy trăm ngàn đô la chăng nữa cũng đối với Đức Phật cũng là tà mạng huyễn. Tại vì tự tính thanh tịnh Niết Bàn, thành ra không thể nào xây dựng bằng bên ngoài được. Tự tính rồi, tự tính thanh tịnh Niết Bàn, thành ra chỉ xây dựng nó bắt đầu nền tảng từ đâu? Từ tùng tự tính trung khởi. mới xây dựng được chứ. Mà khổ nỗi tu hành cứ như thế rồi dạy bảo nhiều đời nhiều kiếp, nó ấn tượng, nó ăn sâu, nó cho truyền thống. Mà khi mà đã thành truyền thống, đụng tới có chuyện. Mong đụng được, đụng làm sao Phật giáo nó có thể chuyển đầu được. Thầy không khi nào nói với trò một câu về tư tưởng, trò cũng không bao giờ quan tâm hỏi một câu đến vấn đề tư tưởng. Trò chỉ học cái cách là làm sao để thọ nhận được sự cúng dường. Thầy cũng chỉ truyền nghề, có khi giấu nghề nữa, giấu một số nghề mà có thể thọ nhận được nhiều sự cúng dường, cưng lắm mới truyền. Còn trò thì lén lén, thâu thâu đó, học tập cái màn lén lén xem thầy làm cách nào mà người ta cúng dường, nói như sao, cách thức làm sao, uốn lưỡi kiểu nào, quẹo trái quẹo phải, nói thế nào với người ta móc ra đó. Chỉ học mấy cái đó thôi, chỉ học những cái phương pháp bắt chước làm bộ điệu lim dim đó. Nhưng mà trong cái tâm tánh của mình nó đầy những cái gọi rằng loạn động như vậy, lim dim cách nào đi nó vẫn loạn trong căn rồi. Thành ra lim dim một hồi mà tình cảm cũng như ý sân si, lim dim một hồi mà cái âm mưu không như ý, nó là nó sân si, nó lộ ra, gạt được phàm phu nhưng mà không có gạt được người có trí bát nhã. Phàm phu nó mê, anh dễ bị gặp. Nhưng mà nếu người có tu hành mà có hiểu, có một cái trí quán đó, là thấy ngay bệnh hay bệnh. Thành ra là ngay câu kết này đó, là để nói tránh bệnh, ly bệnh. Rồi, tới cái đoạn này cho dịch. Tuổi.